Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Mỹ hoan nghênh việc nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa mãn hạn 7 năm tù, nhưng nói rằng lẽ ra nhà hoạt động này không phải bị giam cầm với cáo buộc bịa đặt là tuyên truyền chống nhà nước. Ủy ban Nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ Tom Lantos đưa ra quan điểm hôm 16 tháng Giêng trên trang X, trước đây là trang Twitter. Việc trả tự do cho ông ấy được hoan nghênh, nhưng lẽ ra ông ấy đã không phải bị giam cầm. Việt Nam đảm bảo sức khỏe cho ông ấy trong quá trình bàn giao cho địa phương và dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc trả tự do cho ông ấy. Blogger, nhà hoạt động, nhà báo độc lập Nguyễn Văn Hóa vào ngày 11 tháng Giêng mãn án 7 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Trở về nhà tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, ông nói với VOA rằng ông còn phải chịu hình phạt bổ sung gồm 3 năm quản chế.
7 giờ trong trại giam An Điểm thì bắt đầu là xuất phát. Từ trại giam An Điểm lúc 7 giờ ngày 11 tháng 1, 2024, khi xe của phía trại giam đưa về đến trụ sở của địa phương thì là lúc đó là khoảng chừng 1 giờ 30 phút chiều cùng ngày. Khi về thì đúng là thủ tục bàn giao theo đúng những cái quy định mà họ cho theo là áp dụng theo luật thi hành án hình sự 2019 thì cũng bàn giao người trong vòng khoảng 1 tiếng hồi xong. Sau đó thì tôi về tại cư gia.
Khi được hỏi về phát biểu trên của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, cựu tù nhân Nguyễn Văn Hóa viết cho VOA qua tin nhắn: "Tôi hoan nghênh và ghi nhận về quan điểm trên. Hơn ai hết tôi hiểu bản án 7 năm bất công như thế nào đối với tôi và gia đình." Ông Hóa bày tỏ thêm: "Và tôi cũng hiểu rằng nhà nước Việt Nam sẽ không bao giờ hủy bỏ những gì họ đã và đang áp đặt lên tôi thông qua những điều luật vi phạm nhân quyền." VOA đã liên lạc Công an Hà Tĩnh và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ phản hồi về nhận định trên của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos và ý kiến cá nhân của ông Hóa, nhưng chưa được hồi đáp. Vào tháng 9, 2020, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal thông báo ông chính thức nhận bảo trợ tranh đấu cho nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa qua chương trình Defending Freedom Project, hay còn gọi là Dự án Bảo vệ Tự do của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos. Theo chương trình này, các dân biểu và nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ nhận bảo trợ và tranh đấu để trả tự do, giảm mức án hay cải thiện tình trạng trong tù đối với các tù nhân lương tâm trên thế giới, lên tiếng trước công luận về các chính sách và luật lệ bất công đã dẫn đến những bản án nặng nề đối với tù nhân lương tâm. Tính đến nay, có 25 tù nhân lương tâm Việt Nam được bảo trợ bởi các dân biểu Hoa Kỳ thông qua Dự án Bảo vệ Tự do, và phần lớn đã được chính quyền Việt Nam phóng thích. Tuy vẫn còn 4 người chưa được trả tự do, bao gồm bà Phạm Đoan Trang, ông Trần Huỳnh Duy Thức và 2 mục sư Tin Lành người dân tộc là ông Ipun Bia và ông Yijit. Ông Nguyễn Văn Hóa từng là cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do. Ông bị bắt vào năm 2017 và sau đó bị tuyên 7 năm tù và 3 năm quản chế theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Trước khi bị bắt, ông quay phim và đưa tin về các cuộc biểu tình của ngư dân phản đối thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra, làm cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung của Việt Nam vào tháng 4, 2016. Các tổ chức nhân quyền bao gồm Phóng viên Không Biên Giới, Quỹ Nhân quyền cũng hoan nghênh việc ông Hóa mãn hạn tù, đồng thời kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả các nhà báo độc lập, các nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa. Chính quyền Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản luôn bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, cho rằng họ đảm bảo các quyền căn bản của người dân.
Chính phủ Việt Nam tái khẳng định việc ủng hộ chính sách một Trung Quốc ngay sau khi cuộc bầu cử dân chủ ở Đài Loan kết thúc, với việc ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Tiến DPP Lại Thanh Đức lên nắm quyền, một chiến thắng được các nền dân chủ thế giới đón nhận nhưng cũng được xem là có thể gây thêm căng thẳng ở Biển Đông. Cử tri Đài Loan hôm 13 tháng 1 đưa ông Lại lên kế nhiệm bà Thái Anh Văn, vốn không thể tái tranh cử sau 2 nhiệm kỳ liên tiếp làm tổng thống Đài Loan. Việc bầu chọn của người dân Đài Loan đã mạnh mẽ bác bỏ áp lực của Trung Quốc, thúc ép họ khước từ ông Lại, một ứng cử viên mà Bắc Kinh gọi là kẻ ly khai và kẻ gây rối. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đã chúc mừng ông Lại với chiến thắng này, cũng như người dân Đài Loan vì đã thể hiện sức mạnh của hệ thống dân chủ và quy trình bầu cử vững mạnh của họ, theo Reuters. Tương tự, theo hãng tin Anh, Bộ trưởng Ngoại giao Anh và Nhật cũng như Bộ Ngoại giao của Đức và Pháp đều gửi lời chúc mừng. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cũng đã gửi lời chúc mừng tới chính quyền vừa đắc cử của Đài Loan, trong khi Bộ Ngoại giao Singapore đưa ra bình luận trong đó ca ngợi tình hữu nghị lâu dài và gần gũi với Đài Loan. Nhưng Trung Quốc đã ngay lập tức triệu hồi đại sứ Philippines ở Bắc Kinh cũng như khiển trách ngoại giao đối với Singapore, trong khi nhắc nhở về quan điểm một Trung Quốc. Lãnh đạo Việt Nam không đưa ra bất kỳ lời chúc công khai nào đến Tổng thống đắc cử Đài Loan, trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhắc lại quan điểm của Hà Nội ủng hộ chính sách của Bắc Kinh. Trên cơ sở kiên định thực hiện chính sách một Trung Quốc, Việt Nam duy trì và phát triển quan hệ dân gian, phi chính phủ với Đài Loan, không phát triển bất cứ quan hệ cấp nhà nước nào với Đài Loan. Bà Hằng nói như vậy hôm 14 tháng 1 khi được phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về kết quả bầu cử người đứng đầu vùng lãnh thổ Đài Loan ngày 13 tháng 1, theo một đăng tải của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bà Hằng cũng nói rằng Việt Nam tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và cho rằng hòa bình, ổn định, hợp tác ở eo biển Đài Loan có vai trò quan trọng đối với khu vực và thế giới. Quan điểm này cũng được Việt Nam khẳng định trong các tuyên bố chung với Trung Quốc khi Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Hà Nội vào giữa tháng trước và khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Bắc Kinh hồi cuối năm 2022. Các tuyên bố này đều nói rằng Việt Nam phản đối hành động chia rẽ Đài Loan độc lập dưới mọi hình thức và nhất quán ủng hộ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước. Theo ông Nguyễn Quang Nga, một tiến sĩ khoa học và cũng là một nhà đấu tranh dân chủ trong nước, Việt Nam không nên có bất kỳ chính sách gì chống Trung Quốc, một nước lớn và cũng là quốc gia cộng sản láng giềng. Trong khi các nhà lãnh đạo Việt Nam bày tỏ nhất quán với chính sách một Trung Quốc, một quan điểm của Bắc Kinh rằng chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và Đài Loan là một phần không thể tách rời của nước này, thì nhiều người dân trong nước lại vui mừng cho nền dân chủ của Đài Loan có được thắng lợi trong cuộc bầu cử mà Trung Quốc đã không thể gây ảnh hưởng. Chính phủ và nhân dân nghĩ khác nhau, ông Mạc Văn Trang, từng là phó giáo sư tiến sĩ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, cho biết khi ngụ ý sự khác nhau trong quan điểm giữa lãnh đạo và công chúng Việt Nam. Điều này, theo ông Trang, cũng như cần phân biệt Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc trong thái độ đối với Đài Loan. Chính phủ Trung Quốc đã mô tả cuộc bầu cử cuối tuần qua của Đài Loan là sự lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình, khi ông lại là một chính trị gia thân Mỹ, quốc gia mà Bắc Kinh coi là kẻ xúi dục chiến tranh. Theo ông Quang Nga, người theo dõi sát sao các cuộc bầu cử dân chủ của Đài Loan trong nhiều năm qua, việc Đài Loan vẫn giữ được nền dân chủ và tự do trước những áp lực của Trung Quốc bằng lá phiếu của người dân khiến ông vui và hứng khởi.
Cái sự đàn áp của Trung Quốc đối với cuộc biểu tình ở Hồng Kông đã làm cho người dân Đài Loan thay đổi thái độ một cách khá là đột ngột. Và bà Thái Anh Văn, nhiệm kỳ thứ hai, cũng đã giành được một cái kết quả rất là ngoạn mục. Thế nói cách khác là người dân Đài Loan bày tỏ một cái ý kiến khá là dứt khoát ủng hộ cái nền dân chủ của Đài Loan. Có lẽ đấy là cái bài học mà có thể rút ra được từ cái cuộc bầu cử vừa rồi. Cái bài học đấy là người dân Đài Loan coi trọng cái chế độ dân chủ của người ta, đặt cái giá trị dân chủ cao hơn những vấn đề khó khăn về vật chất.
Tương tự, tiến sĩ Mạc Văn Trang nói cuộc bầu cử vừa qua truyền cảm hứng cho ông và những người mong muốn tự do dân chủ như Đài Loan. Tôi vui mừng cho Đài Loan vì người dân đã bầu chọn Tổng thống là vị phó của bà Thái Anh Văn, một đảng dân chủ tiến bộ vì dân. Vị phó giáo sư này bày tỏ cảm xúc. Ông cũng nói rằng Đài Loan vẫn giữ được độc lập, dân chủ, phát triển tiến bộ văn minh. Họ nhất quyết nhìn Hồng Kông mà lựa chọn. Sự phản kháng của người Hồng Kông, đặc biệt trong các cuộc biểu tình đòi dân chủ của giới trẻ ở đây, được biết đến là phong trào Dù Vàng từ năm 2014, đã nhận được sự ủng hộ của Đài Loan. Sau đó 2 năm, bà Thái Anh Văn, người mạnh mẽ chống lại sự ảnh hưởng của Bắc Kinh, được người Đài Loan bầu chọn làm Tổng thống. Còn ông Trần Ngọc Vương, giáo sư ngành văn học Việt Nam, bày tỏ sự ngưỡng mộ của ông về con đường phát triển của Đài Loan thành dân chủ. Dấu ấn của một chế độ độc tài toàn trị đã hầu như biến mất khỏi vũ đài chính trị, giáo sư Vương viết trong đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Bà Thái Anh Văn làm Tổng thống Đài Loan trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2016 đến khi ông lại đắc cử và tiếp tục giúp cho đảng DPP cầm quyền ở quốc đảo được cai trị bằng dân chủ. Ông Quang Nga, một trong những lãnh đạo của phong trào xã hội dân sự tại Việt Nam, cho rằng Đài Loan có thể chế chính trị giống với Việt Nam và Trung Quốc khi quốc đảo này còn nằm dưới chế độ độc tài quốc dân đảng về mặt đường lối, tổ chức hay cách tuyên truyền.
Cái hoàn cảnh kinh tế của Đài Loan lúc đó cũng giống hoàn cảnh kinh tế của Việt Nam bây giờ. Hay nói cách khác, tức là gì, là tất cả các cái bối cảnh đó là giống Việt Nam hơn tất cả các trường hợp khác. Với cái sự giống nhau như thế thì những người Việt Nam có thể học được ở Đài Loan trong cái giai đoạn phát triển vài ba chục năm qua.
Tương tự, tiến sĩ Mạc Văn Trang cũng là một nhà phản biện các vấn đề xã hội, cho rằng Đài Loan là một tấm gương tốt cho Việt Nam tham khảo. Từ chế độ độc tài Tưởng Giới Thạch, Đài Loan đã chuyển sang chế độ dân chủ một cách hòa bình, đưa Đài Loan phát triển về kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục tuyệt vời. Nhờ đó Đài Loan được thế giới ngưỡng mộ và là khát vọng của nhân dân Hoa Lục. Vị phó giáo sư từng tuyên bố rời bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết như vậy. Còn tiến sĩ Quang Nga mong muốn và cổ vũ cho các học giả, nhất là những người trẻ ở Việt Nam, được đưa sang Đài Loan để học hỏi về quá trình thay đổi chính trị hay hoạt động chính trị. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng hôm 14 tháng 1 nói rằng Việt Nam vẫn duy trì và phát triển quan hệ phi chính phủ với Đài Loan trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, văn hóa và giáo dục. Một số lượng lớn người Việt Nam sang lao động ở Đài Loan hàng năm, và theo ông Quang Nga, những người này có thể học hỏi ở Đài Loan để mong muốn thay đổi ở Việt Nam.
Công an tỉnh Bình Dương của Việt Nam thông báo hôm 17 tháng 1 rằng họ bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc 34 tuổi bị nhà chức trách nước láng giềng truy nã quốc tế về tội buôn bán người, với tổng số nạn nhân lên đến 13 phụ nữ người Việt, theo tường thuật trên các báo và trang tin Tuổi Trẻ, VOV và Nhân Dân. Thông tin từ Công an Bình Dương được Tuổi Trẻ, VOV và Nhân Dân dẫn lại cho hay là người bị bắt là Liu Pei Wang, sinh năm 1990, quốc tịch Trung Quốc, đã lẩn trốn ở tỉnh. Ông này là nghi phạm bị Chi cục Phát triển Kinh tế và Công nghệ, Công an thành phố Liao Trang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, điều tra về tội buôn bán người. Tuổi Trẻ, VOV và Nhân Dân cho biết, dẫn thông tin từ nhà chức trách. Kết quả điều tra của phía Trung Quốc xác định rằng từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 3 năm 2019, Liu Pei Wang và đồng phạm đã giới thiệu cho 13 phụ nữ Việt Nam đi làm bên Trung Quốc hoặc kết hôn với những người đàn ông giàu có ở Trung Quốc. Tiếp đến, khi đã chiếm được niềm tin của các phụ nữ này, ông ta và đồng bọn tổ chức cho các nạn nhân nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc. Sau đó, Liu Pei Wang đã bán tất cả những nạn nhân đó với giá từ 100.000 đến 150.000 nhân dân tệ. Qua đó, ông ta thu lợi bất chính 1.500.000 nhân dân tệ, tương đương gần 5,2 tỷ đồng hoặc hơn 210.000 đô la Mỹ. Khi bị công an Trung Quốc phát hiện, Liu Pei Wang bỏ trốn sang Việt Nam và làm việc tại một công ty trên địa bàn thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, các báo trong nước tường thuật. Vẫn báo chí trong nước cho biết công an hai nước đã phối hợp với nhau, với kết quả là công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Liu Pei Wang và bàn giao ông ta cho công an thành phố Liao Trang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Theo báo cáo buôn người 2023 được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hồi giữa năm ngoái, chính phủ Việt Nam điều tra 247 nghi phạm buôn người trong 90 vụ án hồi năm 2022, tăng gần 100 người so với 149 nghi phạm buôn người trong 77 vụ án của năm 2021. Trong 90 vụ được điều tra đó, có 49 vụ liên quan đến mua bán người xuyên quốc gia sang Trung Quốc và Campuchia. Báo cáo của Mỹ đánh giá rằng Việt Nam vẫn chưa đáp ứng đủ các yêu cầu tối thiểu trong công cuộc bài trừ nạn buôn người, dù chính phủ đã có những nỗ lực đáng kể. Do vậy, Việt Nam vẫn nằm trong danh sách theo dõi của Mỹ về vấn đề buôn người. Hiện chưa có số liệu về nạn buôn người ở Việt Nam trong năm 2023. This program has come to you from the Voice of America, Washington.